Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 18 với đề tài Công dân nước trời, căn cứ trên thư Philip chương 3 từ câu 17 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 3 từ câu 17 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá của đấng cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Phần triển khai bài học. Để được nhập quốc tịch một nước khác, cần phải trải qua nhiều thủ tục và điều kiện không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, dầu có thi đậu quốc tịch đi nữa, thì cũng chỉ là công dân của một nước trên thế gian này mà thôi. Hôm nay, chúng ta học thư Philip chương 3 từ câu 17 đến câu 21 để biết chắc rằng chúng ta đã được ban cho quyền công dân nước trời, hầu cho ai nấy có thể sống với niềm vui và tràn đầy hy vọng một ngày không xa chúng ta được cùng nhau sum họp trong quê hương thiên quốc. Trong phân đoạn kinh thánh này, Phao-lô đã nói lên ba điều. Điều thứ nhất, noi gương. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi. Chúa cứu Phao-lô để làm sứ giả cho Ngài và cũng để làm gương cho người khác. Thật ra, ông không tự cho mình là không có khuyết điểm nào, nhưng ông đang theo gương Chúa Cứu Thế và ông mong muốn anh em bắt chước ông như ông bắt chước Chúa vậy. Rõ ràng, Phao-lô cũng không nghĩ rằng chỉ một mình đáng cho người khác noi theo, mà tại thành Philip cũng có những người khác theo gương Chúa Giê-xu, như Epaphroditus, Timôthê, với tâm tình hy sinh, chịu khổ hầu việc Chúa, cũng đáng cho anh em noi theo. Cho nên ông khuyên, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Bắt chước là làm theo những gì người khác làm. Bắt chước người tốt để chính mình cũng được tốt hơn. Đáng tiếc thay, có nhiều người chỉ giỏi kêu gọi người khác làm theo những điều mình nói, chứ không phải làm theo những gì mình làm. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần có nếp sống tích cực, bày tỏ tình yêu thương và làm chứng về tin lành bằng hành động, bằng chính đời sống mình hơn là bằng lời nói, để người ta có thể nhìn thấy chúng ta như là một chiếc gương soi cơ đốc, và ngược lại không có cớ dèm chê chúng ta là những người chỉ nói suông chứ không có hành động thực tế. Điều thứ hai, tránh xa. Phao-lô lại tiếp tục đưa ra lời cảnh cáo nghiêm túc. Lắm người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá của đấng cứu thế. Ông nói điều này trong nước mắt, tức là nói với tất cả tấm lòng xót xa khi thấy có những người mang danh Chúa cứu thế mà phẩm hạnh thì nghịch lại với Ngài, những kẻ xưng danh Chúa cứu thế trên môi miệng mà hành động thì chối bỏ Ngài. Thật ra, họ chính là những giáo sư giả, những kẻ chăn thuê gian ác. Chúng ta có thể nhận ra chân tướng của họ bằng cách xem trái biết cây. Họ lấy bụng mình làm chúa mình. Phao-lô cho chúng ta biết những đặc tính của hạng người này để tránh xa. Trọng tâm của cuộc sống họ là thỏa mãn nhục dục. Mọi hoạt động, cho dù dưới hình thức tôn giáo, cũng chỉ nhắm tới mục tiêu cuối cùng là sự ham mê ăn uống. Tương tự, ông viết cho người Roma: vì những kẻ đó chẳng hầu việc Chúa cứu thế, song hầu việc cái bụng họ. Một nhà thần học giải thích chỗ này bằng một câu nói ví von: trong đời sống họ không hề có nhà nguyện nào, chỉ toàn là nhà bếp. Lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển. Họ lại lấy làm vinh hạnh trong sự đáng xấu hổ, không chỉ phạm tội mà thôi, họ lại còn khoe khoang và hãnh diện về những việc làm sai trái nữa. Thật đáng xấu hổ cho những ai ăn ở như vậy. Chỉ tưởng về các việc thế gian mà thôi. Việc thế gian là những việc như ăn, uống, tiện nghi, lạc thú, sự tôn trọng của con người. Đó là những việc quan trọng nhất đối với họ. Trên thập tự giá, Chúa cứu thế đã chịu chết vì mọi tội lỗi của chúng ta, để chúng ta cũng đồng chết với Ngài, luôn cả tinh thần thế gian trong chúng ta. Ê-phê-sô chương 2, từ câu 1 đến câu 2. Còn anh em đã chết về lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen đời này. Như vậy, thập tự giá của Chúa cứu thế cứu chúng ta ra khỏi quyền lực và ảnh hưởng của thế gian. Còn họ, những kẻ ngày đêm chỉ tưởng đến các việc của thế gian, say mê thế gian. Cho nên Phao-lô nói họ đúng là những người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá của đấng cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Đó là kết quả chung cuộc của họ. Với cuộc sống dường như thỏa mãn lắm, nhưng sự chết và hỏa ngục lại là điểm dừng của họ. Nếu chúng ta không cảnh giác mà tránh xa họ, thì e sự cuối cùng của chúng ta và họ chỉ là một. Hãy nghe lời cảnh báo. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả hiện nay anh em đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết. Điều thứ ba, công dân trên trời. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ngược lại với những kẻ theo Chúa cách giả dối, Phao-lô nói những cơ đốc nhân chân thật là công dân nước trời. Cơ đốc nhân chỉ là những khách bộ hành trên thế gian. Sứ đồ Phi-e-rơ từng viết thư cho tín hữu trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Những anh hùng đức tin trong thư Hê-bơ-rơ chương 11, từ câu 13 đến câu 16, có nhắc đến những người xưng mình là khách và bộ hành trên đất. Mục tiêu của họ là đi tìm về quê hương trên trời. Thật vậy, nhà thật sự và vĩnh hằng của chúng ta là ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Những người dân thành Philip đều biết rõ rằng Philip là thuộc địa của La Mã, được cai trị bởi luật pháp của La Mã. Là công dân của thành Philip, họ có đặc quyền đương nhiên trở thành công dân La Mã. Có thể họ chưa bao giờ đặt chân đến La Mã, nhưng họ được bảo vệ bởi luật pháp của La Mã và hưởng mọi quyền lợi dành cho công dân La Mã. Cũng một thể ấy, chúng ta là những cơ đốc nhân, mặc dầu chưa thấy rõ nước trời, chân mình chưa hề đặt trên nước trời, nhưng cơ đốc nhân đương nhiên có quốc tịch nước trời, vì con Đức Chúa Trời đã chuộc chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Ngài đã ghi tên chúng ta vào sách sự sống trên thiên đàng, và cũng đã ban hành bộ luật nước trời cho công dân nước Ngài. Chúng ta được bảo vệ và được hưởng quyền lợi công dân từ bộ luật ấy, đồng thời phải có trách nhiệm tuân giữ luật lệ ấy cách đúng đắn. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Là công dân nước trời, chúng ta đều mong ước diện kiến vua là đấng đã cứu chuộc mình. Trong niềm hy vọng tràn đầy của chúng ta, một ngày kia, vị vua nước trời sẽ hiện đến như lời Ngài hứa: ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chắc chắn chúng ta không phải chờ đợi lâu vì nhiều dấu hiệu mà ngày trước Chúa đã tiên báo nay đang dần dần xuất hiện. Kết thúc sự trông đợi đó là cuộc sống phước hạnh vĩnh hằng trong nước trời. sự biến hóa, một điều kỳ diệu trong Chúa cứu thế. Kể từ khi được cứu rỗi, tiến trình biến hóa trong chúng ta bắt đầu. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài tái sanh chúng ta, đem chúng ta vào trong gia đình của Ngài. Chúa khiến chúng ta nên thánh và tiếp tục thánh hóa chúng ta để thích hợp với nếp sống trong nước trời. Ngày Chúa cứu thế hiện ra cũng là ngày sự cứu chuộc chúng ta được trọn vẹn. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài. Thân thể con người chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng thật tốt đẹp, không có gì là xấu xa hay gian ác cả. Vì chính thân thể này được làm đền thờ cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự. Xấu xa chăng là do cách sử dụng thân thể này cho mục đích xấu. Trong hiện tại, Phao-lô gọi là thân thể hèn mạc vì nó bị giới hạn bởi bụi đất, bị yếu đuối bởi tội lỗi, bệnh tật và bị làm mồi cho sự đau đớn và sự chết. Tuy nhiên, ngày chung kết vinh hiển đang chờ đón, Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên con người từ bụi đất, cũng có quyền khiến con người sống lại từ trong bụi đất. Và khi ấy, những kẻ đã chết trong Chúa Giê-xu hoặc những cơ đốc nhân còn sống trên đất đều sẽ được biến hóa, được cùng nhau cất lên giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 16 đến câu 17. Y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Sự biến hóa thân thể chúng ta là bởi quyền năng thiên thượng, và cũng bởi quyền năng ấy, Ngài đem trị phục muôn vật. Đến lúc ấy, chúng ta là công dân nước trời, sẽ cùng muôn vật trên trời, dưới đất, cùng hát bài ca chúc tụng danh Ngài, như trong Khải Huyền chương 5 câu 13. Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Amen. Phao-lô đã khóc, không phải vì ông, nhưng vì những người có nếp sống chống nghịch Chúa, tự xưng là cơ đốc nhân mà sống thỏa hiệp với đời. Hãy nhớ, chúng ta là công dân thiên quốc, hãy sống xứng đáng với những đặc ân Chúa ban cho mình trong những ngày trên đất này, để ngày cuối cùng không hổ thẹn khi gặp Chúa chúng ta và được ở với Ngài trong nước đời đời vinh hiển. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, điều gì chúng ta cần bắt chước nơi Phao-lô? Câu hỏi thứ hai, hạng người nào chúng ta phải tránh xa? Tại sao? Câu hỏi thứ ba, bạn cần sống như thế nào để chứng tỏ bạn là công dân nước trời? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 3, từ câu 17 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 với đề tài Những lời khuyên. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho tâm linh đổi mới càng hơn, đem yêu thương đến khắp mọi nơi, vì Giê-xu là tình yêu cho mọi người. Con yêu Cha, chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yếu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha, tâm linh con nay phụ phục trước Ngài, dù cho bao khổ khó đến cuộc sống con chẳng lầy, vì lòng con muốn ở bên Cha hoài. Con yêu Cha, chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yếu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha, tâm linh con nay phụ phục trước Ngài, dù cho bao tố có đến cuộc sống con chẳng lầy, vì lòng con muốn ở bên Cha hoài.